Kính chào quý thính hữu thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là khủng hoảng căn cước, Việt Giang Cộng sản lên đồng quốc khánh. Tôi nhắc lại, khủng hoảng căn cước, Việt Giang Cộng sản lên đồng quốc khánh. Tuần vừa rồi chúng ta chứng kiến bọn Việt Giang Cộng sản nó tổ chức lễ quốc khánh của nó rất là linh đình hoành tráng, nó đề cao cách mạng tháng 8, cách mạng mùa thu. Mà chúng ta đã từng chứng minh rõ ràng rằng nó đang bị khủng hoảng về tính chính đáng cầm quyền. Chẳng những là tính chính đáng cầm quyền của nó bị khủng hoảng, mà ngay cả cái raison d'être, cái lý do sinh tồn của nó cũng không còn nữa. Cho nên nó luôn luôn nó hoảng hốt, nó sợ rằng còn mà diễn biến hòa bình sẽ lật đổ chế độ, cho nên nó luôn luôn có nhu cầu là ăn bài quá khứ. Không có cái chế độ nào mà tượng đồng bia đá tốn tiền tốn bạc nhiều như là cái chế độ này. Thậm chí mà khi mà nó đốt pháo bông để mà pháo hoa để mà phí tiền bị dân chúng phê phán là dân chúng là đang đói kém nghèo nàn để cái tiền đó mà nuôi dân. Nó dám biện bạch rằng thì ngẩng cái đầu lên trời nhìn pháo bông thì quên cái nghèo đói đi. Chứ không thể tưởng tượng được cái bọn cướp đêm là giặc cướp ngày là quan này nó không còn coi ai ra gì nữa. Cái căn cước thật sự của nó, chúng ta đã chứng minh rằng nó là một bọn ăn cướp. Nó cướp, khi mà nó cướp được chính quyền năm 1945, nó cũng nói là nó cướp chính quyền, chứ nó có nói là nó làm cách mạng đâu. Đó. Luôn luôn, nó đội lốt này, đội lốt kia là tôi nói là nó là mượn căn cước. Và nó mượn căn cước nhiều quá đến nỗi mà bất thình lình ấy. Nó không còn nhớ nó đang đội lốt gì, và cái căn cước hiện tại của nó là cái gì, nó lẫn lộn căn cước luôn luôn. Vì thế cho nên nó diễn tuồng kiểu gì nó cũng bể tuồng. Nó ăn mày quá khứ, nó cũng ăn mày một cách vụng về. Tôi lấy thí dụ như là ngày 19 tháng 8 năm 1945. Tại sao nó cướp được chính quyền? Là vì nó mượn căn cước đồng minh thắng trận. Lúc đó nó là tay sai tình báo cho đội con nai của tình báo OSS của Mỹ. Nó mượn cái sự hiện diện của các đặc công Mỹ bên cạnh nó. Ta là đồng minh thắng trận. Thế là nó cướp được chính quyền. Nó mượn căn cước đồng minh để nó cướp được chính quyền. Và nó cướp được chính quyền rồi thì nó không được được ai nhìn nhận cả, vì cái căn cước tay sai cộng sản quốc tế của nó lộ ra. Thì nó bèn giải tán đảng cộng sản, nó lại giấu cái căn cước cộng sản nó đi, và nó viết cái bản tuyên ngôn độc lập, nó copy cái tuyên ngôn độc lập của Mỹ, tức là nó lại mượn cái căn cước của Mỹ, rồi nó là viện dẫn cách mạng Pháp, nó mượn cái căn cước của Pháp, rồi nó nêu cái khẩu hiệu lập quốc là độc lập tự do hạnh phúc, là nó mượn căn cước của tam dân chủ nghĩa của Trung Hoa Quốc dân đảng, là cái lực lượng đang được đồng minh giao cho cái nhiệm vụ sang Bắc Việt để mà trước khi đến quân đội Nhật. Nó mượn các đủ các thứ, nó đội lốt đủ các thứ để nó duy trì cái sự hiện diện của nó và để nó cướp chính quyền. Nó mượn căn cước bất cứ ai, miễn là cái căn cước đó giúp cho nó cướp được chính quyền. Đến khi Pháp trở lại Đông Dương thì nó đánh không nổi, nó bị Pháp đuổi lên biên giới Việt Bắc, nó phải chạy sang Tàu, nó cầu cứu Tàu, thì nó trở thành ra là một cái bọn Việt gian đuổi Pháp cửa trước, giết Tàu và cửa sau. Và vì nhu cầu trước cướp làm tay sai cho cộng sản Tàu là bán hết cho Tàu, cho nên nó sống sót, nó sống sót thì nó lập tức nó cho cái đảng cộng sản của nó ra đời dưới cái danh nghĩa là đảng lao động. Và chúng ta còn nhớ rằng cái tuyên ngôn ra đời của đảng lao động năm 1951 có nói rõ rằng thế giới chia làm hai phe, và phe tư bản đế quốc và một phe là các nước xã hội chủ nghĩa tiến bộ anh em, thì nó đứng vào cái phe đó. Thì tức là gì? Khi mà nó dựa được vào cộng sản rồi để mà sống sót thì nó bèn lộ cái căn cứ cộng sản cho nó ra. Nhưng mà phiền cái là khi mà thế giới chỉ làm hai phe, mà hai phe đó không có phe nào thắng bên nào cả, thì phải đi đến một cái gọi là sống chung hòa bình. Mà khi sống chung hòa bình thì giống như là ở bên Triều Tiên, thế giới chỉ làm hai phe, mà không có phe nào thắng bên nào, thì những cái nước tay sai mà quân cờ của phe này hay quân phe kia thì bị phải chia đôi. Vì thế cho nên Korea đã bị chia đôi và Việt Nam cũng bị chia đôi. Nó cứ nói khuếch nói khoác rằng nó thắng trận Điện Biên Phủ oai hùng, nó thắng trận Điện Biên Phủ oai hùng như vậy. Tại sao? Nó chỉ được có một nước, nửa nước thôi. Là vì nó quốc tế hóa vấn đề chiến tranh Việt Nam, tức là nó biến cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam thay vì là đơn thuần là cuộc nội chiến giữa quốc gia và cộng sản, thì nó thành ra là cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa một bên là tư bản, một bên là cộng sản. Và nó cứ luôn luôn nó đổi lốt này lốt kia, nó thay đổi danh nghĩa sành sạch, cho nên nó bị khủng hoảng căn cước. Và khi mà nó rước tàu vào để giúp nó đánh Pháp, thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân tàu công nhận lẫn nhau, chứ trước đó là không có hai, cả hai anh đều chẳng anh nào được quốc tế công nhận cả. Và từ đó là đi thì nó đã, lúc đó là nó biến cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là dân chủ tư sản đó. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là dân chủ tư sản, mà biến thành là Dân Chủ Nhân Dân, là khoác cái căn cước tàu lên trên đảng của nó, cả nước Việt Nam này. Đến khi mà Liên Xô với Tàu Cộng nó chọn nhau, tức là Tàu Cộng nó phản Liên Xô, thì Việt Nam Cộng sản lại phải đổi căn cước một lần nữa. Mà mỗi lần đổi căn cước của nó, thì trong ban lý luận của nó có cái chữ hay lắm, nó là ngoặt, một bước ngoặt. Tôi đã từng nói rằng nó ngoặt qua ngoẹo lại, giết rồi thì cái đời sống của cái đảng nhà Việt Nam của chúng ta là một đời sống rất là ngoặt ngoẹo, nay ngoặt mai ngoẹo. Thì khi mà Liên Xô phản, nó theo tàu nó phản Liên Xô, thì là có một bước ngoặt ngoẹo trong nước, là nó phải thanh trừng cái bọn nào mà do đây Liên Xô đào tạo mà vẫn còn theo Liên Xô thì bị nó lên án, là xét lại, là nó thanh trừng và nó lại phải đổi căn cước một lần nữa. Nhưng cái gì mà Tàu Cộng theo Mỹ à, thì đấy nó lại phải phản Tàu Cộng, nó quay về với cái cha đẻ của nó là Liên Xô. Nó nghĩ rằng Liên Xô mạnh hơn Tàu Cộng, cho nên nó theo ông chủ mạnh, nó lại đổi căn cước một lần nữa. Suốt đời nó đổi căn cước như thế, cho nên nó bị khủng hoảng giá trị. Chẳng những đảng cộng sản nữa, nó khủng hoảng giá trị, mà cái xã hội dưới quyền bị nó nô lệ hóa, nó áp dụng như một cái hệ giá trị đầu ngô mình sợ, nay vậy mai khác như thế, cho nên cái xã hội mà nó cai trị cũng bị ảnh hưởng luôn, là cũng bị khủng hoảng giá trị luôn, khủng hoảng căn cước luôn. Nó cứ đột lột qua lột lại như thế, đổi lốt nhiết, nó không biết mình là ai cả. Và cho nên vì khủng hoảng căn cước, cho nên nó nó diễn tuồng là cứ diễn nhầm tuồng ngoài à. Và trong cái tâm trạng ăn mày quá khứ đó, vì cái đổi căn cước lung tung thiên như thế cho nên nó ăn mày quá khứ, nó cũng ăn mày một cách lộn xộn và hổ lốt, nó không nó lẫn lộn cái quá khứ này với quá khứ kia, vì quá khứ của nó nhiều ngoặc 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 quá cho nên nó bên luôn vô cùng lúng túng trong cái việc ăn mày quá khứ của nó. Và chính vì là khủng hoảng căn cước, khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng cái thân phận của nó, cho nên nó lâm vào cái tình trạng là tâm lý bất ổn. Nó bị bệnh tâm lý, nó không biết nó là ai cho nên nó mang bệnh tâm lý. Và ở Việt Nam chúng ta có cái khoa chữa trị là truyền thống, là chữa bệnh tâm lý bằng cái phương pháp lên đồng. Tôi đã mô tả cái lên đồng rồi. Lên đồng bây giờ cái Tây phương người ta đặt tên là psychotherapy, trị liệu tâm lý. Khi mà con người ta bị khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng căn cước, không biết mình là ai, thì tâm lý người ta luôn luôn hướng về những cái vai tuồng, mà những cái hình ảnh nhân cách mà người ta mong ước được sống theo cái nhân cách đó mà không được, nó trở thành ẩn ức. Và là người ta vì luôn luôn hoài niệm những cái hình ảnh tâm lý đó mà người ta trở thành ra là khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng căn cước nó sinh ra khủng hoảng tâm lý. Và Việt Nam có cái môn chữa bệnh khủng hoảng tâm lý bằng cách liên đồng. Chúng ta thấy rằng những người đàn bà Việt Nam thờ chồng nuôi con đảm đang, nhưng mà có những cái ẩn ức trong đời sống mà không thể giải quyết được, thì lâu lâu là tâm tính nó trở nên vơ vơ vẩn vẩn, thì cứ đi lên đồng như là hết. Trong khi lên đồng ấy, thì người đàn bà đã tưởng tượng mình là ông quan, người đàn bà mà tưởng tượng mình là quan cho nên phải sắm cái bộ áo của ông quan này. Rồi thì tưởng tượng mình là có công chúa ban phước ban lộc cho mọi người này kia. Đấy là khi người ta khủng hoảng tâm lý, người ta phải chữa bệnh tâm lý bằng cái cách là sống với những cái hình ảnh mà mình sống đạt được, mình bị ảnh hưởng được. Đấy là cái tình trạng mà tôi gọi là bọn Việt Gian Cộng sản. Nó là Việt Gian, nhưng mà nó lại cứ muốn nó là người anh hùng cứu quốc ấy. Thì nó phải luôn luôn nó đóng vai anh hùng cứu quốc, và nó dựng ra những cái hình ảnh anh hùng cứu quốc để nó làm tượng đồng biếu áo, nó thờ, để nó muốn nó nhập vai của nó vào những cái tượng đồng biếu áo đó. Đấy là cái chuyện đã xảy ra trong cái ngày, trong tất cả những ngày lễ kỷ niệm nó, ui giời, nó kỷ niệm đủ các thứ, 70 năm ngành ngành ngoại giao, rồi 70 năm ngành 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 kia, những ngày thành lập quân đội, nó không có gì kỷ niệm, là nó kỷ niệm hết. Đó là một cái hình thức lớn đồng. Và trong cái ngày mùng 2 tháng 9 vừa qua, nó lên đồng một cách rất là tiêu lâm, là khiến cho người ta không thể nhịn cười được. Và cái tuổi trẻ trong nước mô tả cái lên đồng của nó bằng những cái hành văn diễu cợt thì bị nó trừng trị. Thí dụ rằng thì nó biện bạch, người ta nói rằng thì là tốn bao nhiêu tiền có thể làm gì, trong khi dân nghèo mà nước giờ nước đang thua lỗ nợ đìa ra mà đi tổ chức như thế làm gì. Thì nó biện hộ rằng thì diễu binh làm tăng lòng yêu nước và thể hào và sức mạnh của ta chứ. Và lập tức là báo tổ quốc ở trong nước đặt vấn đề là tăng lòng yêu nước. Thì xin lỗi anh, lãnh đại nguyên văn ở trong nước ta phê bình này, lãnh đạo đã khẳng định nhiều lần bằng cả lời nói và hành động rồi, dân không nên tự ý yêu nước vì dễ mắc sai lầm và sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Ai yêu nước chống tàu hết thì đã vào trại phục hồi nhân phẩm cả rồi, vì vậy dân có còn dám yêu nước nữa đâu mà tăng với giảm. Thế còn diễu binh để thêm tự hào về sự hùng mạnh quân đội thì sao? Câu trả lời cũng thế. Niềm tự hào này đã bị thổi tắt từ lâu lắm rồi bởi hàng ngàn bài diễn văn của các quan chức đủ loại ra rả thuyết phục toàn dân rằng quân tàu mạnh lắm, quân tài yếu lắm, nên tránh xung đột là cách hành xử đầy trí tuệ. Rồi, để chứng minh quân tàu tài yếu thật thì lãnh đạo ra lệnh cả hải quân tàu ngầm lẫn cảnh sát biển, tàu nổi cứ đứng ở trên bờ theo dõi, sát ngư dân ra biển làm cột mốc sống. Cho đến nay, nhu cầu chứng minh này vẫn đang tiếp diễn. Thế thì, có rạn cũng không ra được một tí tị hào nào khi xem diễu binh đâu. Và blogger trong nước cũng không quên nêu ra một sự kiện rất là tiêu lầm, rất là hài kịch. Khi dân cư mạng phát hiện một chị rõ xinh được TV chiếu cận cảnh đang đeo quân hàm trung tá giả đi diễn binh, lập tức lãnh đạo cho một tướng lên báo chí đòi cải cách. Ông bảo đó là quy định chứ không phải là cô này tự đeo. Như ông biện bạch như thế thì chứng tỏ gì là sao? Là ông đã bộc lộ cho dân biết chị này không phải là trường hợp duy nhất mà còn cả trăm cả ngàn cái loan giả khác trong cuộc diễu binh này, vì đó là chính sách. Không đánh mà khai hàng giả. Cái chuyện này gợi lại trong đầu người dân những bức hình do chính báo đảng chụp ngoài ngoại hình bóng dáng của chiếc tàu ngầm mới đưa về Việt Nam, nhưng hình chụp với thủ tướng bên trong con tàu lại đầy loang lổ rỉ sét. Có người khen ngợi trí tuệ lãnh đạo của đảng ta nằm ở cái khoản sai biệt trong chính sách là mua tàu cũ với giá tàu mới. Tôi đi liên lục ở trên mạng thì tôi thấy cái hình ảnh của cái chị đó. Chị là thiếu úy quân y thôi. Tên chị là chị Phạm Trúc Sơn Quỳnh, mà chị được đeo lên trung tá. Mà tôi nhìn cái đoàn quân mà được giới thiệu là quân y và có cái chị Sơn Quỳnh này, thì tôi thấy là các chị này duyệt binh, diễu binh là người ta biểu diễn cái sự đồng bộ của cái hàng quân. Hàng quân nó phải răm rắp, nó còn hai ngày hàng thằng lỗi, thằng này một chị thì ngảnh đầu này, một chị thì ngảnh đầu kia, một chị thì mặt nghiêm và buồn, một mấy chị thì khác lại cười toe toét. Nhưng mà đặc biệt đó là cái đoàn nữ binh này được giới thiệu là quân y, mà thường thường người ta đem những cái binh chủng hay quân chủng nào hay là cái bộ đội đặc biệt nào thì người đem đi diễu binh là để biểu lộ cái ngành chuyên môn của người đó. Nữ binh quân y mà lại bắt súng AK chữa bệnh bằng súng AK là các anh này, các anh khủng hoảng giá trị, khủng hoảng tâm lý, thành ra anh diễu dở một cách vô tổ chức mà không có cách nào mà để mô tả là cái sự lố bịch của các anh, không có chữ nào đủ để. Bây giờ đài VOA loan một cái tin rằng Việt Nam cách chức nhà báo, rút thẻ tác nghiệp. Tức là gì? Về cái vụ mà lên đồng này của cái anh bị cắt, gọi là Facebooker ở trong nước, người ta viết trên Facebook người ta thôi, anh diễu cợt và anh đối phó sản. Một anh nhà báo đang hành nghề của báo nhà nước ấy, nhưng mà viết trên Facebook riêng của mình diễu cợt thì bị cách chức, rút thẻ nhà báo. Các nhà báo trong nước nhận định với VOA Việt ngữ rằng nhà báo này vấp phải sự cố trên sau khi đăng một đoạn viết trên trang Facebook nhân ngày Quốc khánh 2 tháng 9, trong đó có nhắc tên Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi nhiều người cho rằng đoạn viết ngắn sử dụng toàn dấu sắc có tính chất hài hước, một số người khác lại nghĩ rằng nó giễu cợt những đóng góp của hai nhân vật trên, tức là anh Hồ và anh Võ đó. Blogger Đoan Trang, một người từng làm báo Việt Nam, viết trên Facebook cá nhân rằng không biết Tuyên Giáo và Tòa Soạn Báo Thanh Niên căn cứ vào đâu để xử lý cách chức thu hồi thẻ của một nhà báo đã viết một status hài hước trên Facebook. Tôi tò mò, cái anh này là anh Đỗ Hùng, và bộ bốn anh, sao anh viết ở trên Facebook của anh chứ có anh viết trên báo của nhà nước đâu, mà bị bộ 4T đuổi anh ra khỏi tờ báo và rút thẻ nhà báo của anh. Thì tôi mới tò mò, tôi đi tôi tìm, tôi đọc cái bài báo anh viết rất là diễu, mà cái bài báo này nó hay ở cái chỗ là nó dùng toàn cho dấu sắc, tức là khi mà anh lên đồng cái gì anh cũng lên ốc tao vừa không à, thì bị diễu là toàn dấu sắc. Và anh Đỗ Hùng ấy viết cái bài toàn dấu sắc như này, xin lỗi có vài câu tục tôi cũng đọc nguyên văn để tôn trọng cái tính chính xác của nguyên bản nhá. Đỗ Hùng viết ở trên cái bài diễu cợt toàn dấu sắc như thế này: Quốc Khánh là hai dấu sắc nha, lúc ấy dấu sắc nhé, thế chiến thứ mấy tớ đéo nhớ, cũng toàn dấu sắc nha, đế quốc đánh với phát xít, phía phát xít thống chế chết, đám tướng tá lính lác đánh đấm kém, chết hết đéo sót mấy mông, phía đế quốc thắng lợi, thế chiến kết thúc, chớp lấy cái thế ấy, bác ái quốc tướng giáp với mấy chú mấy mê sứ bắc bỏ. từ hàng bắc bỏ đi ra làm cướp chính quyền, gọi là chớp lấy cái thế ấy, bác ái quốc tướng giáp với mấy chú mấy mê sứ bắc bỏ, vác quốc vác giáo mác vác súng ống xuống đánh phát xít, đánh pháp cướp lấy khí giới, cướp thóc chiếm bót, cứ thế đánh tới bến, đánh tới cuối tháng 8, bác ái quốc thắng lớn. Bác ấy với các chú kéo xuống giáp bát, chiếm phố, chiếm lấy bót phát xít, chiếm hết đánh đấm. Bác ấy nói, các chú thắng phát xít, thắng pháp, quá xuất sắc. Tới tháng 8, bác ấy xuống phố bố cáo quốc hành. Bác ấy nói, đất nước hết chiến đấu, hết đói kém, phát xít cút, đế quốc pháp cút. Các mế, các chú, các cháu bé hết khóc lóc, thế giới bác ai. Nói từ đó, bác ái quốc thắc mắc, bác nói thế các chú, các mế, các cháu có thấy quá lý nhí. Cái nguyên văn là, tôi nói rồi mà, đồng bào có nghe thấy không? Diễn tả rồi, bác ấy nói, đất nước hết chiến đấu, hết đói kém, phát xít cút, đế quốc pháp cút, các mế, các chú, các cháu bé hết khóc lóc, thế giới bác ái. Nói từ đó, bác ái quốc thắc mắc, bác nói thế các chủ, các mẹ, các cháu có thấy quả lý nhỉ? Bà đánh phía dưới đáp, chúng cháu thấy bác nói rất lớn, nói thế quá tốt. Tướng giáp đứng kê, đó, đứng kê đó, đúng lịch, trời ơi, tướng giáp đứng kê đó thét lớn, quyết chiến, quyết thắng. Bà tính đáp, quyết chiến, quyết thắng. Hẹp, chúc các bác quốc khánh, cái câu này mới đều, chúc các bác quốc khánh sướng nha. Đấy, vì cái bài Facebook này mà anh này bị rút theo nhà báo, và bây giờ nó thành ra trò Tiêu Lâm đồn vang khắp nước này. Bây giờ bỏ qua cái chuyện cái khía cạnh lố bịch Tiêu Lâm, chúng ta đi thẳng vào một cách nghiêm chỉnh, đi thẳng vào cái bài diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại lễ kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Bài văn chúng ta dài lắm, nhưng mà tôi trích cho mấy cái đoạn chứng tỏ rằng anh này, chính anh ấy này, anh cũng khủng hoảng căn cước, anh khủng hoảng giá trị, cho nên anh lẫn lộn cái nào họ sọ vào cái kia. Anh nói thế này, anh ấy nói rằng thì trong tuyên ngôn độc lập thì là đảng nhà anh ấy nói do nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin lỗi anh lẫn lộn căn cước rồi, anh lẫn lộn giá trị rồi. Cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946 là một nước dân chủ tư sản, còn nhà nước dân chủ nhân dân là khi mà tàu nó chiếm được toàn thể nước tàu, nó mới có nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở trên ở Đông Nam Á, không phải là cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhà các anh này anh lẫn lộn, anh chôm nhầm à. Rồi thì một đoạn khác, anh nói về chiến thắng Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lẫy lừng khắp năm châu, chấn động địa cầu. Tôi xin hỏi anh, lẫy lừng khắp năm châu địa cầu thì tại sao lại chỉ có một anh thắng Pháp mà anh chỉ có một nửa nước thôi hả? Có phải là vì anh đứng vào một phe trong hai phe mà nó không có thanh toán được nhau, mà nó phải sống chung hòa bình với nhau cho nên chia đôi thế giới, và nước Việt Nam của anh bị chia đôi, chiến thắng lẫy lừng mà đưa đến kết quả như thế, lẫy lừng cái khỉ gió gì hả? Đó, để một đoạn khác nữa là khi anh nói đến cái biên giới Tây Nam, với lại là anh đem quân rằng anh đánh Campuchia để bành trướng cái mũi dùi, anh đánh giặc thuê cho Liên Xô, mà phản anh đánh Campuchia là của Pol Pot, là tay sai của Tàu Cộng, cho nên anh chọc giận cho thằng Tàu nó đánh anh ở biên giới phía Bắc. Nhưng mà anh lại lộn căn cước, là anh nói anh đánh sang Campuchia là làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, nghĩa vụ quốc tế cao cả, mà anh lại đánh thằng Tàu, nhưng mà anh lại trích lời đánh thắng cho anh trích là Nguyễn Trãi viết trong bài Bình Ngô Đại Cáo: xã tắc ta từ đây vững bền giáng sơn, từ đây đổi mới. Cho xin lỗi, không biết anh dịch chữ gì, đến giờ Nguyễn Trãi mà ông đang nói đổi mới, tôi phục anh quá, anh chôm vừa phải thôi. Rồi thì anh lại nói, tức là anh chôm, anh nói đến kia anh Hồ Chí Minh nhà anh ấy là thành kính tưởng nhớ Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Xin lỗi anh đem ra Liên Hiệp Quốc, anh xin được công nhận là văn hóa thế giới, bị người Việt hải ngoại chúng ta đem đủ các tài liệu ra với cái tội mà cải cách ruộng đất mà giết thằng mấy trăm ngàn người đó, làm anh phèo rồi anh, mà bây giờ anh vẫn chôm cái chôm cái danh nghĩa, cái anh khủng hoảng căn cước đến cái độ mà cái căn cước mà anh không có anh cũng chôm mà. Đó rồi thì anh lại lẩm bẩm anh cảm ơn các nhân dân, các nước anh em, các lực lượng tiến bộ bầu bạn khắp năm châu, là phe sau chủ nghĩa này đó. Nhưng mà bây giờ tôi đánh dấu hỏi, tôi nhân dân các nước anh em nhà các anh mà giúp các anh chiến thắng lẫy lừng bây giờ đâu rồi hả? Còn không hả? Hay là chỉ còn cái 3-4 thằng? Đấy. Nhưng mà tôi cũng, sau khi anh tự sướng anh lên đồng như thế, anh cũng vẫn không quên được cái là khẩu hiệu mà anh nêu ra từ khi mà anh hô hoán đổi mới hay là chết. Anh nêu ra 4 nguy cơ. Tôi nhắc lại, tức là từ hội nghị đại biểu toàn quốc nhà các anh giữa nhiệm kỳ khóa 7, từ 20 đến 25 tháng Giêng năm 1944, anh đưa ra 4 nguy cơ. Và anh nhắc lại rằng 4 nguy cơ mà đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt biểu hiện ngày càng nghiêm trọng hơn, diễn biến phức tạp hơn, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế và sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, tệ quan liêu tham nhũng lãng phí trong một bộ phận cán bộ đảng viên chưa được ngăn chặn đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Cái này thì anh không lên đồng mà anh nhìn nhận sự thật. Tôi nhắc lại nhé, 4 nguy cơ của anh: 1 là tụt hậu, 2 là trật hướng, 3 là tham nhũng và suy thoái đưa đến tệ nạn xã hội, và bốn là diễn biến hòa bình. Lát nữa trong cái phần kết luận tôi mới nhắc lại là tại sao mà anh nêu ra bốn nguy cơ mà mấy chục năm nay anh không có giải quyết, thì bây giờ nó là còn trầm trọng hơn. Bây giờ đến một giai đoạn khác, anh cũng ca tụng rằng thì để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cao cả đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết cho toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Xin lỗi anh, anh không có kết hợp được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc gì cả. Anh thứ nhất dỉ tai, thứ hai mã tấu. Anh đấy anh tuyên truyền, người ta không theo anh thì anh dở mã tấu ra, cho nên người ta phải đoàn kết với anh. Thì chẳng có gì gọi là sức mạnh đại đoàn kết cả. Còn cái mà anh gọi là sức mạnh của thời đại là cái gì? Có phải là cái phe xã hội chủ nghĩa, cái phe cộng sản nhà các anh không? Và cái này thì đã được anh chóp bu, một trong những anh chóp bu nhà các anh là anh Lê Duẩn. Khi mà thắng đại miền Nam ngày 30 tháng 4 75 thì anh đã huỳnh hoang lên rằng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Đấy có phải là sức mạnh của thời đại nhà các anh là Liên Xô và Tàu Cộng là những các quan thầy của các anh hay không? Ha? Rồi những cái đoạn khác thì nó chứng tỏ ra, anh nêu ra thì đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển đa phương nào này. Cái này tôi đã mô tả là anh là con kỳ nhông. Anh vào đi giao du ở phía nào, cái phía đó nó màu gì thì anh đổi cái màu theo cái đó. Và anh tiếp tục là tụng kinh Mác Lênin, tụng kia trao chủ nghĩa vân vân. Nhưng mà cái đoạn này thì tôi phải có một vài lời phê bình của anh này. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xin lỗi anh, cái câu này là một câu đầy mâu thuẫn. Cái mà anh gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa là cái mà nó không thể nào mà anh hội nhập với thế giới được. Hội nhập thế giới người ta không có cái pháp quyền xã hội chủ nghĩa nha các anh, tức là độc tài đảng trị nha các anh. Anh đưa ra một cái câu mà hai cái nó mâu thuẫn với nhau. Anh khi mà anh còn duy trì cái pháp quyền xã hội chủ nghĩa nè các anh, thì anh không có khả năng hội nhập. Và giả dụ mà anh có hội nhập, anh bị lừa bị hội nhập được, thì ít lâu người ta cũng đuổi anh ra thôi. À, và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Xin lỗi anh, khi mà đã của dân, do dân, vì dân thì không có pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Là vì pháp quyền xã hội chủ nghĩa các anh là anh không, anh là một bọn ăn cướp, anh không xuất thân từ nhân dân, thế là không phải là của dân. Mà do dân là anh, dân có bầu anh ra đâu mà do dân. Mà anh kiểm điểm cái bản thân anh sao? Anh đã vì dân bao nhiêu hay là anh chỉ có vì đảng nhà các anh thôi? Anh quốc hữu hóa toàn thể đất đai ở trong nước, cái anh gọi là quỹ đảng các anh, cái là của dân ấy, vì dân ấy. Ok. Rồi chịu sự giám sát của nhân dân. Xin lỗi anh, nhân dân giám sát anh bằng cách nào? Giám sát bằng mồm thì anh bịt mồm, giám sát bằng báo chí thì anh cấm tự do báo chí, thế làm sao mà giám sát được? Anh nói thế. Và tôi lướt qua đi và đi đến cái kết luận là anh tiếp tục tụng kinh giống như là cái đại hội 11 nhà các anh 4-5 năm về trước, lại tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Ok, thế dân chủ nhân dân của anh ở đâu rồi? Bây giờ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu có phải là dân chủ nhân dân hả? Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Lần này anh khôn rồi, kỳ trước là sống mãi trong sự nghiệp quần chúng ấy, thì bây giờ anh lờ cái chữ quần ấy bị người ta xuyên tạc, anh lờ đi rồi. Đấy là cái tóm lại là anh Phú Trọng, anh Tư Sang này anh vẫn là con vẹt nhắc lại. Bài bản của anh chẳng có gì mới lạ cả. Nhưng mà tôi kiểm điểm lại cái lời phê bình của một vị gọi là nhà nghiên cứu ngoại quốc là Mỹ, mà bây giờ tự nhận là giỏi tiếng Việt. Và xưa nay tôi vẫn coi anh này là anh cò mồi. Thì anh này anh cò mồi đến đâu thì cò mồi đến đấy. Nhưng mà nhân cái dịp này anh cũng không thể không phát biểu vài lời. Mặc dù là anh vẫn nhẹ nhàng và vút vẻ. Nhưng mà anh nói ý ra rằng anh đặt vấn đề với anh Tư Sản. Dạ, dù anh nói rằng thì là những cái lý tưởng mà các anh nêu ra trước đây 70 năm, thì bây giờ anh làm được bao nhiêu rồi? Và anh đề nghị rằng ta không nên nhìn lại quá khứ một cách lãng mạn, mà cũng không nên nhìn hiện tại một cách ảo tưởng. Anh dùng chữ lãng mạn với tôi thì tôi nói này, ta không nên nhìn lại quá khứ với thái độ lên đồng. Nhưng mà anh lịch sự anh phải nói đó, thì hồi nào tới giờ anh vẫn là kiên nhẫn thuyết phục mà thành anh tiếp tục. Và anh cũng không thể không nói cái câu mà bóng bẩy và văn vẻ như thế này: không nên kiếm cớ né tránh những câu hỏi cần được trả lời như vì sao và vì những lý do cụ thể gì mà tới năm 2015 Việt Nam vẫn chưa làm được những điều được chính Hồ Chí Minh tuyên bố ở Ba Đình cách đây 70 năm. Đó. Từ lời nói đến việc làm nó khác hẳn nhau. Đấy là anh đặt câu hỏi như thế, là tôi lướt qua đi. Và anh nhìn nhận rằng người Mỹ nhìn nhận anh cũng có tiến bộ. Nhưng mà anh hy vọng rằng dù đã và đang có nhiều yếu tố hết sức hứa hẹn, nhưng vẫn còn xa mục tiêu được nêu lên cách đây 70 năm. 30 năm sau nữa, tức là 100 năm sau ngày ấy, hy vọng chúng ta sẽ không phải nghe những câu như là Việt Nam vẫn còn đang đổi mới. Và anh coi cái thái độ cái lên đồng của các anh ấy là cái thái độ gọi là tôn giáo chính trị, anh không đã phê bình. Lại khái như anh nói bóng bẩy như thế thì tôi lướt qua. Nhưng mà tôi có một bài của ký giả Phạm Trần ở hải ngoại này, cũng là phê bình cái bài diễn văn của anh Tư Sang. Và ông phê bình rằng thì anh 70 năm mà anh vẫn còn tơ lơ mơ. Tôi thì tôi không đồng ý với chị tơ lơ mơ này. Nhưng mà tôi cũng đánh giá một số phê bình của ông Phạm Trần rất là xác đáng. Ông viết thế này: lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lột mặt nạ trong diễn văn kỷ niệm 70 năm độc lập diễn ra Hà Nội ngày 2 tháng 9 2015. Ông nói trong mặt kép: ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập trịnh trọng tuyên bố trước quân dân đồng bào và toàn thế giới rằng nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy là ông Tư Sang ông nói như thế, và ông Phạm Trần ông ấy bình luận thế này: nếu hiểu theo nghĩa dân làm chủ một nước, một nhà nước có đầy đủ các quyền tự do dân chủ, thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nhà nước lý tưởng theo định nghĩa của Bách khoa Toàn thư mở, đó là hình thức mà nhà nước có quyền lực tập trung vào quốc hội hay nghị viện và hoạt động theo nguyên tắc tập quyền thông qua bầu cử toàn dân. Tuy nhiên, ông Hồ Chí Minh và lực lượng Việt Minh sau khi cướp được chính quyền từ chính phủ non yếu Trần Hữu Kim đã không bảo vệ và xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành một nhà nước của dân, do dân và vì dân như đã hứa. Cái thứ nhà nước dân chủ nhân dân theo cách nói của ông Trương Tấn Sang cũng không có nữa. Ngược lại, ông Hồ và những người đi theo chủ nghĩa cộng sản độc tài Nga Xô và chủ nghĩa cộng sản bạo quyền Mao Trạch Đông đã lái Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang con đường lầm lạc độc quyền lãnh đạo, tước bỏ mọi quyền của dân và phản bội lại xương máu của các thế hệ đã đấu tranh cho nền độc lập quốc gia, rồi đẩy đất nước vào 30 năm chiến tranh phiêu lưu đẫm máu. Vì vậy mà một hình thức giai cấp giả hiệu đã được khoác cho nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, thay mặt cho hai giới công nhân lao động và nông dân. Lúc đó ở nước Việt Nam đã làm gì có hai cái giai cấp đó để mà lãnh đạo mà xã hội nông nghiệp giống như là cách mạng tháng 10 ở Liên Xô. Ông phải là tức là ông đội lốt này đội lốt kia giả hiệu, và lúc đó anh đã phải giải tán Đảng Cộng sản thì làm gì có Đảng Cộng sản để mà lãnh đạo công nhân cũng như thế. Ông tác giả này tiếp tục, ông Phạm Trần: thực tế chưa bao giờ có một nhà nước của tuyệt đại đa số nhân dân như thế ở Việt Nam dưới thời Cộng sản. Các chính quyền lập ra từ sau ngày gọi là cách mạng tháng 8 1945 đều là nhà nước tự biên tự diễn của Đảng, do Đảng và vì Đảng, và chưa hề biết quán triệt ý nghĩa câu nói lịch sử Cộng Hòa rằng nước độc lập mà dân không được hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì. Nay ngày độc lập 2 tháng 9 đã lùi vào dĩ vãng để nhường bước cho năm thứ 71 từ hôm 3 tháng 9 2015 mà nhân dân Việt Nam vẫn chưa có tự do và hạnh phúc. Hay không phải ai trong số trên 90 triệu dân cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành như ham muốn tột bậc của ông Hồ đưa ra từ năm 1946. Mọi quyền của dân quy định trong năm hiến pháp, từ hiến pháp dân chủ đầu tiên 1946 đến hiến pháp độc tài sửa đổi 2013 đã coi dân như của nợ, cần phải rút hết xương tủy để phục vụ thiểu số cầm quyền. Chiếc bánh vẽ công nông đã được Đảng tô đi vẽ lại trong 70 năm, chỉ cốt làm cho phình to ra để che đậy cái chiêu bài ái quốc chống Pháp giành độc lập và giả danh chống Mỹ cứu nước để xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Và ông Phạm Trần tiếp tục nói rằng ban tuyên giáo còn giả dối ngụy dân khi viết rằng cách mạng tháng 8 năm 1945 là thành công thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Đúng. Xin lỗi anh, lúc anh giải tán Đảng anh lấy gì, trừ phi là cái giải tán Đảng của anh là một cái nước cờ bịp. Và ông Phạm Trần cũng đặt vấn đề là tại sao ông Trương Tấn Sang đã muốn sửa sai lịch sử để gọi nhà nước đầu tiên do ông Hồ đứng đầu là nhà nước dân chủ nhân dân thay vì nhà nước công nông. Tôi thì cho rằng là không có thay vì gì cả, nó chẳng phải là dân chủ nhân dân, cũng chẳng phải là nhà nước công nông, mà nó là cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó là dân chủ tư sản, chẳng có nhân dân cũng chẳng có công nông gì cả, chẳng có dân chủ nhân dân là tàu mà cả nước công nông là Nga. Và lúc đó là nó muốn bịp thiên hạ, cho nên nó hoàn toàn là dân chủ tư sản, chẳng có Nga là tàu gì cả, nó giấu cái căn cước đó đi và nó bịp. Đấy thì tôi nghĩ rằng thì ông Phạm Trần đặt vấn đề là nó lươn lẹo, nó giả dối đã đành, nhưng mà thực ra là nó cần phải giả dối là vì nó khủng hoảng giá trị, nó khủng hoảng căn cước, hay là nó dùng căn cước lẫn lộn này, nó bịp người ta rồi nó lẫn lộn căn cước rồi. Và tóm lại là ông Phạm Trần đã nhìn ra cái giả hiệu của bằng và cái bịp bợm của Đảng Cộng sản, và ông kết luận một cách nhẹ nhàng rằng bây giờ ông Trương Tấn Sang lại thay mặt Đảng và nhà nước để hứa về một nhà nước pháp quyền chưa hề có từ sau năm 1945 trên cả nước, trên 75 trên cả nước, hay 60 năm ở miền Bắc để giành lại quyền làm chủ cho dân, thì có phải là chuyện nói cho qua cầu vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày 22 tháng 9 hay không? Tôi xin lỗi, không phải nói qua cầu, là nó lẫn lộn căn cước. Nó cái nọ nó sọ sang cái kia mà rồi. Và tôi rất là tán thưởng một bài báo, một bài bình luận của Hoàng Thanh Trúc đăng ở Chân Dân Làm Báo, phê bình về cái bài diễn văn của Tư Sản. Và coi Tư Sản là một cái thứ robot, là người máy, robot. Mà con robot thì nó được người ta cài cho nó một cái memory card, người ta cài như thế nào thì nó cứ thế, nó phát thanh như thế đó. Và bài của Hoàng Thanh Trúc đăng ở Dân Làm Báo có tựa đề là Memory Card Robot Tư Sản. Nói đến robot thì ai cũng biết đó là người máy bằng kim loại do con người chế tạo, cài đặt lập trình bằng vi mạch điện tử, khiến nó nói và làm được khá nhiều việc mà người ta muốn. Nó hoàn toàn không hề có tri thức của tư duy như con người, nên không biết suy nghĩ đúng hay sai trước khi nói, và cũng chẳng biết nhục nhã hay xấu hổ khi người ta đặt cài đặt cho nó nói tầm bậy hoặc có cử chỉ ngây ngô như súc vật. Vì vậy, đối với con người thì không ai muốn mình là bản sao hay là cái bóng của robot cả. Ấy vậy mà rất lạ lùng, các chóp bu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phần đông họ gần như là giống hệt với robot. Mỗi khi xuất hiện trên các diễn đàn công cộng, họ phát ngôn cứ như là được lập trình sẵn vì mục đích nào đó, mà từ ngữ sử dụng thì tầm bậy bạ lạp, bất chấp nó sai trái, không mang ý nghĩa nghiêm chỉnh trung thực của một lời nói từ một con người bình thường. Đặc biệt nhìn gương mặt họ cái đơ đó, đúng rồi, có cái hình như Tuy Sang này, đơ đó, đặc biệt nhìn gương mặt họ đơ đó khi nói như thế, toát lên cái ngây ngô vô hồn của những kẻ bịt bợm chẳng biết xấu hổ gì cả, khiến mọi người phải nghĩ đó chỉ là những con robot. Chúng ta nhìn, nghe và nghiệm xem đây có phải là một trong những con robot made in Cộng sản Việt Nam hay không. Đấy là anh Thị Sang đấy. Tường thuật, sáng ngày 2 tháng 9 năm 2015 tại quảng trường Ba Đình vừa qua, người ta nghe âm thanh phát ra từ robot Thị Sang. Hay chấm, ngày 2 tháng 9 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tôi nói là không thể là đánh đồng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á được. Xin lỗi anh Tuy Sang, người ta lập trình cho robot, anh nói tầm bậy. Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á là nước Tàu, Tàu Cộng, Tàu của Mao Trạch Đông, chứ mà anh là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, anh là cái lẫn lộn, anh muốn chứng tỏ anh là con vẹt của nước Tàu thì anh nói thế thôi. Và anh Vũ Đông Hà, anh Hoàng Thanh Trúc, xin lỗi anh Hà Thanh Trúc, anh phê bình rằng anh Tuy Sang này là anh ghi tiểu sử là có cử nhân luật, mà sao anh lại không giống như robot thì chẳng có vẻ như là cái nhân luật cả. Thì phải, nếu mà là cái nhân luật thì phải viết phát biểu như thế này. Anh ông Hoàng Thanh Trúc, ông chữa dùm cho anh Tuy Sang. Phải nói như thế này: Hồ Chí Minh khai sinh nhà nước Việt Nam mà ngày nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một nhà nước cộng sản độc tài khát máu đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á. Và tiếp tục là ông Hoàng Thanh Trúc, ông nhắc đến những cái vụ mà anh đã từng là tuyên bố rằng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô Trung Quốc, rồi thì anh giết hàng trăm ngàn người dân cải cách ruộng đất này kia, thì anh dân chủ nhân dân cái gì đó gì. Và tiếp tục, robot Tư Sang phát tiếp nguyên văn: Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi, thắng lợi vĩ đại của nhân dân đập tan chế độ áp bức bóc lột của thực dân phong kiến, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Nhân dân từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và ông Hoàng Thanh Trúc phê bình. Nghe như thế người ta biết ngay memory card của robot Tuy Sang lạc hậu, thiếu cập nhật thông tin nghiêm trọng, thành ra nó phát thanh ba xạo. Chứ thật ra một cử nhân luật học thì thế giới quan của Tuy Sang dư biết rằng Thế Chiến thứ hai, lãnh thổ thực dân Pháp bị phát xít Đức xâm lược toàn bộ, Nhật Bản bị Mỹ đánh bại chiếm đóng, cần gì phải hao tốn xương máu nhân dân Việt Nam để đập tan hai thằng Pháp Nhật, mà trước sau gì thì thực dân chúng nó cũng quy hồi cố quốc, trả lại quyền tự quyết cho mọi dân tộc như thực tế chứng minh ở các thuộc địa Đông Nam Á và trên toàn thế giới. Đúng, cái này là chủ nghĩa giải thức mà. Tóm lại là nhờ thằng Cộng sản Tàu nó sợ môi hở răng lại nhà biên giới mà và chủ động nhiệt tình xuất khẩu chủ nghĩa Cộng sản, nên nó mang súng đạn và người kéo qua miền Bắc Việt Nam. chứ Hồ Chí Minh của đảng ta lúc đó chỉ có vài ba cây súng tam xào và quốc sẻn giáo mát cho hang Bắc Bó, chui ra thì làm cái quái gì. Cần nói về độc tài, đập tan phong kiến giành chính quyền nhân dân à? Cỡ quá trình làm cách mạng của Tư Sang thì chỉ đáng sách dép cho ông Bùi Tiến, và đến đây là ông dẫn bài ông Bùi Tiến thì tôi đã trích kỳ trước rồi, ông Hoàng Tinh Trúc này. Ông đi về dẫn lại thì tôi cũng đọc lại mà thôi. Nguyên văn: Thượng tá quân đội, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Bùi Tiến nói rằng, nguyên văn: trong các văn kiện chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì trước đây này còn lưu giữ chỉ nói là cướp chính quyền như là điều hãnh diện lập đi lập lại rất nhiều lần trong sách và báo chí và qua lời Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng cũng nhắc lần, mà chữ cướp trong mặt kép thì ai cũng biết có hàm ý rất là xấu xa. Cướp là cướp bóc, là tước đoạt của cải của người khác, không phải của mình. Người ta thường gọi kẻ cướp, bọn cướp, lũ cướp, đồ ăn cướp. Vậy thì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đâu phải là làm cách mạng mà họ tự khẳng định hiện nguyên hình là một lũ cướp ngày, một băng đảng mafia đó bất lương vô đạo giữa thế giới văn minh. Hoàng Thanh Trúc bình luận: chói lọi như thế có làm mù mắt cho robot Tư Sang hay chưa? Và robot Tư Sang còn diễu hài với câu chữ này nữa. Nguyên văn: nhân dân tử thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân tử thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, bước vào kỷ nguyên, một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên nô lệ. Kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội, gọi là chủ nghĩa nô lệ thì kỷ nguyên nô lệ thì đúng hơn. Với nửa triệu, tức là 500.000 thanh niên nam nữ Việt Nam xếp hàng xin tự nguyện được đi làm nô lệ cho thực dân tư bản đang dễ chết khắp thế giới. Một bối cảnh bi hài chưa từng có trong 4.000 năm sử Việt Nam. Và 90% các nước xã hội chủ nghĩa quốc tế cộng sản trước kia, kể cả đế quốc cộng sản Nga, thì nay đang nguyền rủa chôn lấp nó để quay về thể chế chính trị đa nguyên, thì robot Tư Sang mở vô lưng rằng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. Mà thật ra chủ nghĩa xã hội sau hàng thế kỷ nó đã như cái rẻ rách bẩn thỉu cũ mềm, chả ai dám động tới nữa. Thậm chí Stalin và Lenin, hai cái đầu tàu của xã hội chủ nghĩa, cũng bị kéo ra bãi rác phế thải cho nó khuất mắt nhân loại. Vậy thì xã hội chủ nghĩa mới ở chỗ nào? Robot Tư Sang lại tự sướng với chỉ chính mình, la lớn rằng chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn với các dân tộc bị áp bức bóc lột. Mà từ đó đến nay không thấy nước nào của thế giới tự do hưởng ứng cái tự sướng ấy, mà ngược lại Liên Xô, Đông Âu, các nước vệ tinh Cộng sản Nga thi nhau sụp đổ và tách ra đòi lại sự độc lập, thoát khỏi chủ nghĩa độc tài khát máu của chế độ Cộng sản. Quá cỡ là nổi lão. Suy ra là robot Tư Sang bị lỗi nặng trong phần mềm, bã đậu trên não bộ rồi. Hầu như các sử gia chuyên về chủ nghĩa cộng sản trên thế giới và trong nước ai cũng biết một sự thật không thể chối cãi là Hồ Chí Minh đã cướp đoạt một nền quân chủ lập hiến tiếp cận với các hoàng gia văn minh trên thế giới hiện nay của vua Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim Việt Nam năm 1945, chỉ đạo xâm lược phá nát một miền Nam Việt Nam đa nguyên dân chủ đang phát triển thịnh vượng, thay vào đó là một nước độc tài cộng sản xã hội chủ nghĩa lạc hậu thiểu số còn sót lại trên thế giới hiện nay. Và Hồ Chí Minh cũng là một trong những đồ tể của chủ nghĩa cộng sản khát máu nhất trên thế giới, trực tiếp đã ra lệnh đấu tố giết gần 200.000 người dân Việt Nam trong cả cách mạng đất. Những bằng chứng không thể chối cãi trước quốc tế và trong nước. Vậy mà cái con robot Tư Sang này vẫn cứ lập bà lập bập rằng, nguyên văn: công lao to lớn của Hồ Chí Minh, người đã làm rạng danh dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Rạng danh một kẻ giết đồng bào mình như giết gà, giết vịt cho đủ chỉ tiêu mà Nga tàu giao cho. Và con robot Tư Sang kết lại rằng, nguyên văn: hơn bao giờ hết chúng ta phải thấm thía lời dạy của Bác Hồ, một con người cộng sản của một đảng cộng sản hôm nay là chân lý. Và Hoàng Thanh Trúc cho rằng một thứ chân lý đẫm máu nhân loại và dân tộc mà có tới ba nguyên thủ của đế quốc số 1 về chủ nghĩa cộng sản phải thốt lên rằng, đây tôi hoan nghênh ông Hoàng Thanh Trúc. kết luận bài này với cái chính là ba nguyên thủ của đế quốc cộng sản mà đã phải thốt lên rằng đây là ông Vladimir Putin, tổng thống Nga đương nhiệm. Ông nói rằng ai tin cộng sản là không có cái đầu, ai làm theo lời của cộng sản là không có trái tim. Mình nhân vật thứ hai là ông Boris Yeltsin, cựu tổng thống Nga. Ông nói rằng cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó. Và người thứ ba là Michael Gorbachev, bậc tổng bí thư cộng sản Xô Viết, nói rằng tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Kết luận của ông Hoàng Thị Trúc. Dù cứ phải nhắc lại, nhưng dẫn chứng cụ thể như thế để 90 triệu dân ta và 3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam còn lại thấy rằng các chóp bu lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hôm nay vì quyền lực và bả vinh hoa phú quý họ hoàn toàn không biết xấu hổ khi nói láo và sẵn sàng biến thành những con robot không có chút liêm sĩ và lòng tự trọng nào trước công luận. Và tôi nghĩ rằng bài của vừa rồi là đã đủ để làm cái kết luận cho cái buổi bài bình luận này của Hoàng Thanh Trúc của tôi ngày hôm nay, nhưng mà tôi cũng phải có một vài dòng kết luận của riêng tôi cho cái bài bình luận thời sự tuần này. Khi tôi nói rằng bọn cộng sản, Việt Nam cộng sản ở Việt Nam nó khủng hoảng căn cước, tức là nó không biết mình là ai nữa, và nó bị khủng hoảng tâm lý, nó ẩn nhất cái gì thì nó sáng tác ra hình ảnh của cái ẩn nhất không đạt thành đó, và nó sống với cái ẩn nhất không đạt thành đó. Vì thế cho nên tôi gọi nó là lên đồng. Lên đồng ở trong cái khoa y học Tây phương người ta gọi là psychotherapy, tức là tâm lý trị liệu. Nó trị liệu cái bệnh gì? Là cái bệnh sợ ma. Nó sợ ma diễn biến hòa bình, mà nó đã mô tả con ma diễn biến hòa bình rồi, là bốn nguy cơ của bản ta mấy chục năm nay nó báo động mà nó không chữa được. Nguy cơ thứ nhất là tụt hậu, khi mà anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lại giữ cái định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là anh giữ cái độc quyền độc đảng, cái độc quyền độc tài đảng trị của đảng anh, thì đất nước của anh luôn luôn tụt hậu. Là vì kinh tế thị trường là gì? Là tự do cạnh tranh. Mà động lực của tự do cạnh tranh là gì? Là chủ nghĩa cá nhân. Anh khai tử chủ nghĩa cá nhân thì anh thành cộng sản. Nhưng mà đằng này anh lại đi vào kinh tế thị trường, tức là anh phải dựa trên chủ nghĩa cá nhân, mà anh lại chủ nghĩa cộng sản, anh lại phải tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân. Hay mà anh tham nhũng hay là mà lo tư lợi thì anh lại gọi phải tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân đi. Thì là anh đi vào cái mâu thuẫn không thuốc chữa đó. Thành ra là nếu mà anh đi vào kinh tế thị trường mà anh không cho chủ nghĩa cá nhân với tự do cạnh tranh nó phát triển thì là kinh tế của anh sẽ tụt hậu thôi. Người ta làm nhiều ra thì nhà nước hưởng, thì ta làm gì? Người ta phải có chủ nghĩa cá nhân, ta phải được hưởng cái sự cố gắng của người ta, thì ta mới làm việc chứ. Phải chủ nghĩa cá nhân ta mới làm việc chứ. Còn chủ nghĩa tập thể ta không làm việc thì kinh tế của anh phải tụt hậu. Và anh muốn chữa cái bệnh tụt hậu thì anh phải không định hướng nữa. Mà anh không định hướng nữa thì anh lại phải, anh lại gọi cái không định hướng đó là cái nguy cơ thứ nhì, là chạy trước. Anh không tụt hậu thì anh phải chạy trước, mà anh sợ chạy trước thì anh phải tự anh tụt hậu thôi. Hai cái đó không hai cái đó anh chữa được cái bệnh này thì nó lại sản sinh những cái bệnh kia. Anh sẽ chỉ vì thế cho nên khi mà anh không ra chạy hướng thì anh bị cái nguy cơ thứ ba là chủ nghĩa cá nhân mà không có kiểm soát bằng luật pháp, không có kiểm soát bằng công bằng xã hội, không có giám sát bằng tự do ngôn luận, tự do báo chí, không có dân chúng kiểm soát anh, thì anh tham nhũng, anh hủ hóa, anh độc quyền độc đảng. Và cả ba cái đó anh không giải quyết được thì đương nhiên là xã hội anh, cũng như đảng của anh, cũng như cái cơ chế cầm quyền của anh, nó tự diễn biến, nó đi đến sụp đổ, nó gọi là diễn biến hòa bình. Tóm lại là anh lên đồng kiểu gì cho nữa, tại sao anh phải lên đồng? Là vì anh lên đồng là anh thấy cái bốn cái nguy cơ đó là anh không chữa, không có thuốc chữa. Anh lên đồng anh hy vọng đuổi con ma diễn biến hòa bình đi, nhưng mà anh không đuổi được đâu, vì con ma tự diễn biến hòa bình mà anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lại định hướng cho chủ nghĩa thì tự diễn biến hay là diễn hòa bình nó ở trong lòng chế độ của anh. Và với bốn nguy cơ đó thì Việt Nam Cộng sản là kẻ thù của chính chúng nó. Anh lên đồng kiểu gì thì anh cũng không đuổi được con ma diễn biến hòa bình đâu. Và cái sự sụp đổ, cái lẽ tất chết của Việt Nam Cộng sản là không thể đảo ngược được.